Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về sức khỏe lành mạnh. Sức khỏe lành mạnh là một điều kỳ lạ nhất trong con người chúng ta. Một nhà khoa học đã cho biết như thế. Mỗi một ngày, thân thể chúng ta bị hàng tỷ vi trùng tấn công và nhiều thứ vi trùng nguy hiểm có thể sinh bệnh hoặc là làm chết người. Nhưng mà chúng ta vẫn thấy khỏe mạnh. Vô số vi khuẩn hay virus xâm nhập vào thân thể bạn qua thức ăn, qua không khí hay là qua những vết thương trên da thịt bạn. Nhưng bạn chẳng sao cả. Lại còn có một số vi trùng ở thường trực trong miệng bạn, trong mũi, trong cuống họng hay là trong ruột. Chẳng những chỉ ở mà còn gia tăng số lượng nhiều kinh khủng. Nhưng bạn vẫn sống bình thường. Như vậy, cái gì bảo vệ bạn chống lại những đợt tấn công của vi khuẩn và virus? Câu hỏi này qua mấy chục năm nghiên cứu của các nhà khoa học, người ta mới tìm ra được dần dần. Người ta cho biết rằng sức khỏe của chúng ta được bảo vệ bởi hàng loạt những đơn vị không khác gì những đoàn quân sẵn sàng chống lại mọi cuộc tiến công của vi trùng xâm lăng. Thí dụ như một lớp bụi mang nhiều vi trùng bay vào mắt bạn, thông thường bạn không bao giờ phải lo sợ gì cả. Vì mắt bạn lúc nào cũng ướt nước mắt. Nước mắt không phải chỉ dùng để làm cho mắt vận chuyển được êm nhẹ, nhưng trong nước mắt còn có một hóa chất diệt vi khuẩn tên là lysozyme. Lysozyme trong nước mắt mạnh đến nỗi chỉ một giọt nước mắt cho hòa tan trong 2 lít nước cũng vẫn còn mạnh để giết chết ít nhất là một loại vi trùng. Lysozyme thật ra là một loại kháng độc tố rất lợi hại. Nước bọt và những loại nước khác do thân thể sinh ra cũng chứa rất nhiều những kháng độc tố. Ngay da cũng có sức kháng độc tố thật đáng kể. Thí dụ như để một giọt nước có chứa vi khuẩn kiết lỵ rất độc trên một mảnh kính, vi khuẩn có thể sống trong nhiều giờ. Nhưng lấy một giọt nước chứa vi khuẩn tương tự, rồi cho lên bàn tay thật sạch, vi khuẩn sẽ chết trong vòng 20 phút. Dĩ nhiên, cũng có những loại vi trùng có thể sống và gia tăng số trên da của ta. Tuy nhiên, trước khi chúng làm hại ta, chúng còn phải qua nhiều hàng rào chống đỡ khác, cũng nằm trong hệ thống phòng thủ của thân thể. Thí dụ như vi trùng vào miệng, sẽ bị kháng độc tố trong nước bọt phản công. Nếu nuốt vào dạ dày thì lại còn bị các dịch tiêu hóa sẵn sàng tiêu diệt. Vì thế rất ít khi vi trùng sống sót mà vào đến ruột. Vi trùng xâm nhập qua mũi sẽ phải vượt qua hệ thống lọc rất kỳ lạ của mũi. Trên mặt của cả hệ thống mũi lúc nào cũng ẩm ướt nhờ một thứ dịch. Dịch này chuyên việc bắt giữ vi trùng. Nếu vi trùng làm cho khó chịu, thì ta sẽ hắt hơi để tống chúng ra ngoài, hoặc là mũi sẽ tự động chảy nước mũi để làm trôi vi trùng ra ngoài. Nếu vi trùng muốn vào trong các cuống phổi, chúng cũng bị mắc phải những lớp dịch phủ bên thành trong của các ống này và bị các cơn ho tống ra ngoài. Tuy nhiên, khi vi trùng xâm nhập vào thân thể qua những vết thương, vết cắt trên da hay là qua các bề mặt có phủ dịch, những vết cắt đó có thể nhỏ quá đến nỗi ta không chú ý, thì nguy hiểm có lẽ sẽ trọng hơn. Thí dụ như khi bạn dẫm nhầm một cái đinh có nhiều vi trùng, mỗi con vi trùng khi vào đến tế bào của thân thể sẽ phân hóa thành 2 con trong vòng 20 phút. và 20 phút sau hai con đó sẽ phân hóa thành 4. Nếu mức phân hóa đó cứ gia tăng, thì trong vòng 7 tiếng đồng hồ, trong thân thể của chúng ta đã có 1 triệu con vi trùng. Và qua ngày hôm sau, số này tăng lên đến vài nghìn triệu triệu. Đến lúc ấy thì thân thể đã bị ảnh hưởng toàn thể. Nhưng trước khi tình trạng nhiễm độc toàn diện xảy ra, thân thể còn một loại hệ thống phòng thủ khác để bảo vệ. Một trong những điều kỳ lạ nhất của sự sống là khả năng tự đổi mới của thân thể, nghĩa là sửa chữa mọi hư hỏng và phát triển bình thường. Mỗi khi bạn cạo râu, đứt hay là bị đứt tay, công việc tái thiết của thân thể còn phức tạp hơn xây một tòa nhà chọc trời. Ta thường không để ý đến sức mạnh chữa bệnh của thân thể. Nhưng nếu không có khả năng này, môn giải phẫu sẽ không bao giờ thành hình cả. Và chỉ một vết thương thật nhỏ cũng có thể gây chết người. Mỗi khi vi trùng xâm nhập vào thân thể hoặc là vi trùng hiện diện vì những tế bào bị thương tích thì nhiều thứ hóa chất được thân thể tiết ra và làm cho vùng nhiễm độc sưng đỏ lên. Những hóa chất này ngấm ra đến tận những mạch máu gần nhất và khiến cho thành mạch máu mỏng ra và huyết tương trong máu có thể thoát ra ngoài. Cùng thoát ra với huyết tương là những tế bào máu trắng gọi là bạch huyết cầu và những loại hóa chất khác có khả năng chặn đứng phát triển của vi khuẩn. Bạch huyết cầu là những đơn vị phòng thủ thân thể kỳ lạ nhất và hữu hiệu nhất. Bạch huyết cầu trông giống như con amíp, nghĩa là loại sinh vật chỉ có một tế bào. Tương tự như con amíp, bạch huyết cầu cũng có thể tự di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác trong thân thể. Người ta cũng không hiểu tại sao bạch huyết cầu như bị thu hút tới những nơi có vi khuẩn xâm nhập. Và khi chúng tới, chúng nuốt hết bất cứ thành phần nào xâm nhập mà chúng gặp. Mỗi khi một chỗ trên thân thể bị nhiễm độc, hàng triệu bạch huyết cầu được huy động đến. Cũng có những yếu tố khác trợ giúp cho bạch huyết cầu làm việc. Trong huyết tương có một hóa chất gọi là fibrinogen. Mỗi khi có báo động thì hóa chất fibrinogen tạo thành một mạng lưới sợi và phối hợp với các chất khác trong huyết tương cũng như với bạch huyết cầu làm thành một bức tường vây chung quanh khu chiến trường và bắt vi trùng. Chính vì vậy mà khi ta bị thương, ta thấy xuất hiện những chỗ sưng hoặc là làm mủ. Khi bạch huyết cầu được sử dụng nhiều thì tủy xương cũng được báo động để sản xuất thêm nhiều bạch huyết cầu mới. Khi nào bạch huyết cầu không thể đánh quân xâm lăng vi trùng thì chúng được một loại tế bào khác lớn hơn gọi là đại thực bào hay macrophage hỗ trợ. Đại thực bào không những nuốt đi những vi trùng mà còn nuốt luôn những bạch huyết cầu nào đã bị vi trùng vào chiếm ngự nữa. Thông thường khi nào một bạch huyết cầu hay một đại thực bào bao vây một con vi trùng thì vi trùng ấy sẽ chết. Nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Một số vi khuẩn có thể vẫn còn sống bên trong các bạch huyết cầu hay là các đại thực bào một thời gian. Vì một phương diện, các bạch huyết cầu hay thực bào đã bảo vệ các vi khuẩn, vi trùng đó cho khỏi bị các hóa chất khác trong máu làm hại. Các hóa chất này có thể do thuốc men đem lại. Trong thân thể còn có hệ thống để thải trừ các loại bạch huyết cầu hay đại thực bào mang vi khuẩn như vậy, cũng như là tống khứ các chất bã ra ngoài. Trong tế bào của thân thể có một hệ thống gọi là mạch bạch huyết. Bạch huyết cầu, đại thực bào và những phân tử xâm nhập đều vào trong các mạch bạch huyết rồi được đưa đến những chỗ gọi là hạch bạch huyết. Các hạch này nằm rải rác khắp các nơi hiểm yếu trong thân thể. Mỗi hạch đóng một vai trò như là một chỗ lọc, giữ lại vi khuẩn và các thành phần khác. Dịch bạch huyết chảy từ hạch này đến hạch khác, cho đến những hạch ở cổ. Tại đây, dịch được chảy vào mạch máu. Cho đến lúc ấy, thì thông thường vi trùng đã bị loại ra khỏi dịch bạch huyết rồi. Tuy nhiên, nhiều khi theo sau một cơn bệnh, vi trùng bệnh có thể còn sống nhiều ngày hay nhiều tuần trong các hạch bạch huyết. Những hạch bạch huyết ở cổ có nhiệm vụ ngăn ngừa vi trùng vào máu, và vì vậy nên vi trùng sống trong các hạch này một thời gian. Điều này giải thích tại sao các hạch này sưng lên một thời gian sau khi các cơn bệnh đã biến hết. Tuy nhiên, nếu có một số vi trùng lọt vào máu thì khi ấy là có một hệ thống phòng thủ khác hoạt động trong tủy xương, trong gan, tụy tạng và một vài cơ quan nhỏ khác. Có vô số loại đại thực bào để lọc các phần tử lạ xâm nhập vào máu, cũng y như là bướu bạch huyết lọc các dịch bạch huyết. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào những bạch huyết cầu và các đại thực bào có thể phân biệt được đâu là những vi trùng xâm nhập và những tế bào của thân thể? Thân thể chúng ta có một hệ thống xếp loại chuyên môn gắn nhãn hiệu cho các phần tử lạ xâm nhập. Các nhãn hiệu ấy dính vào với những kẻ xâm lăng và được gọi tên là những kháng thể. Bạch huyết cầu và đại thực bào cứ nhắm vào những nhãn hiệu do kháng thể gắn vào mà tiêu diệt vi trùng. Cũng nhờ những kháng thể này mà nhiều chứng bệnh đã lành người ta có thể truy nguyên ra được. Thí dụ như bạn không bao giờ mắc bệnh sốt hồng nhiệt thì thân thể bạn thiếu loại kháng thể chống lại vi trùng Streptococci gây ra bệnh đó. Nhưng nếu vi trùng này có một chỗ đứng trong thân thể và sinh sôi nảy nở thì các nhà máy sản xuất kháng thể sẽ hoạt động. Trong một vài ngày, vi trùng cứ gia tăng và bệnh tình cũng gia tăng theo. Tuy nhiên ngay sau đó thì số kháng thể sản xuất ra cũng tràn ngập, chúng bám vào các vi trùng gây bệnh và bạch huyết cầu cứ theo đó mà diệt chúng. Thế rồi cơn bệnh thuyên giảm. Khi nào bạn bị vi trùng bệnh này tấn công lần thứ hai thì cơ quan sản xuất kháng thể sẽ làm việc nhanh hơn, và như vậy vi trùng vừa xâm nhập có thể bị tiêu diệt nhanh chóng đến nỗi bạn không biết là mình có mắc bệnh hay không nữa. Kháng thể cũng là những yếu tố trung gian để việc phòng ngừa các thứ bệnh được hữu hiệu. Thuốc chủng ngừa thật ra chỉ là một chất dạy cho thân thể biết trước cách thức sản xuất kháng thể cho nhanh, để đến khi cơn bệnh thật sự xảy đến thì có thể chống cự lại được. Câu chuyện khoa học hôm nay có lẽ đem lại nhiều ngạc nhiên cho một số người, vì tưởng rằng chúng ta lúc nào cũng phải cần đến thuốc men để bảo vệ cho thân xác của chúng ta. Tuy nhiên, đấng tạo hóa đã tạo nên trong hệ thống của chúng ta một số những hệ thống phòng thủ tự động. Vì thế cho nên, trước khi có thuốc hay dù có thuốc đi nữa mà không được dùng thường xuyên, chúng ta vẫn mạnh khỏe. Sức khỏe lành mạnh là một điều rất lạ kỳ. Tuy nhiên, có biết bao nhiêu người ngày nay đã phí sức khỏe hay là không nghĩ rằng mình đang có báu vật. Vâng, sức khỏe là một báu vật. Có biết bao nhiêu người không có báu vật đó, trong khi chúng ta, các bạn đang nghe đài là những người có sức khỏe. Chúng ta nên cảm tạ Thượng Đế vì Ngài đã ban cho chúng ta sức khỏe lành mạnh. Nếu các hệ thống trong thân thể không được Thượng Đế tạo ra các loại dịch, các loại phòng thủ, thì chúng ta chắc chắn sẽ không sống được trong trần gian này. Với biết bao nhiêu ô nhiễm, với biết bao nhiêu chất độc thải ra, bao nhiêu vi trùng, vi khuẩn, chúng ta nên biết ơn Thượng Đế vì Ngài đã khôn ngoan tạo ra một thân thể kỳ lạ. Tuy nhiên, sự sống không phải chỉ là tồn tại mà thôi. Sự sống còn tồn tại vì các mục đích nữa. Một trong các mục đích của sự sống con người là tôn thờ Thiên Chúa. Tôn thờ Thượng Đế, tôn thờ Thiên Chúa, điều này khi nói ra như vậy có nhiều người cho rằng vô lý. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn vào thân xác của mình với biết bao nhiêu điều kỳ lạ, chúng ta phải biết ơn Thượng Đế và phải tôn thờ Ngài là đấng đã sáng tạo nên thân xác của chúng ta. Thank you.